Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Dạ, kính chào chị Thanh Vy với lại kính chào quý khán giả của SBS Radio. Thưa vâng, Sembach thì là tên tiếng Anh của tên tiếng Việt gọi là Hội đồng các hội đoàn người Việt tại vùng Đông Nam Melbourne. Mục đích của Sembach là vừa là để các cái hội đoàn thành viên tương trợ lẫn nhau trong việc phục vụ cộng đồng của các hội viên, các cái đoàn viên của họ, cũng như là những hội đoàn này chung sức với nhau để mà phục vụ cộng đồng tại địa phương. Và cái phạm vi của Sembach là vùng Đông Nam Melbourne và phần lớn là ở Springer và những phần phụ cận đấy. Mục đích của chúng tôi là để chăm chú vào những cái phần ở địa phương, bởi vì tổ chức cộng đồng người Việt tự do thì phải lo cả tiểu bang, còn có những việc ở địa phương này thì không có thể lo hết được.
Dạ vâng, chúng tôi vừa nhận được thông báo của Sembach cho biết rằng Thượng viện Liên bang Úc đang có cuộc tham khảo ý kiến người dân về những vấn đề liên quan đến các cộng đồng di dân. Xin ông cho biết Sembach đưa lên thông báo này nhằm mục đích gì thưa ông?
Dạ thưa vâng, nhằm mục đích là để thông báo cho đồng bào, cho bà con mình biết về cái buổi nghiên cứu này của Quốc hội. Tại vì họ không phải là ai cũng biết về cái chương trình nghiên cứu này. Và cũng để nói rằng Sembach đang thảo một bản đề trình, và cũng để hy vọng là sẽ có một số cá nhân với là hội đoàn trong cộng đồng Việt Nam mình sẽ đóng góp vào. Thì như vậy đó, nếu mà có nhiều tổ chức, nhiều cá nhân có những cái bản đề trình nộp cho Quốc hội thì tiếng nói của cộng đồng mình sẽ được phong phú hơn và sẽ được Quốc hội thượng viện chú ý hơn. Vâng, đó là mục đích của chúng tôi khi thông báo về chuyện này.
Vâng, thế thì thượng viện muốn tham khảo ý kiến người dân về những vấn đề gì thưa ông?
Dạ vâng, trước hết là tôi xin nói tổng quát, thượng viện đó, lúc nào họ cũng có những cuộc nghiên cứu, hạ viện cũng thế, và những cái ủy ban chung của thượng viện và hạ viện cũng thế. Họ có nhiều ủy ban và họ nghiên cứu về đủ mọi thứ đề tài. Họ nghiên cứu là không phải chỉ để nghiên cứu chơi, họ nghiên cứu xong rồi họ viết một cái bản báo cáo đề trình ở trong Quốc hội. Và cái trong bản báo cáo đó thì phía lập pháp là Quốc hội đề nghị với phía hành pháp là chính quyền là hãy làm những cái điều sau đây 1, 2, 3, 4 vân vân. Thế thì phía chính quyền sau khi cái ủy ban đó, những ủy ban đó của Quốc hội đã nộp vô cái bản tường trình đó, thì phía chính quyền sẽ chính thức trả lời bằng một cái văn bản nói là ok, chúng tôi sẽ chấp nhận đồng ý làm những cái điều sau đây, và những cái điều sau đây thì sẽ không làm hay là sẽ thay đổi nữa. Đấy, đại khái là như thế. Thì riêng về cái cuộc nghiên cứu này đấy, thì nó là do một cái ủy ban của thượng viện, và ủy ban này có cái cuộc nghiên cứu này là một trong nhiều cuộc nghiên cứu của họ trong năm nay. Cuộc nghiên cứu này liên quan đến họ gọi là diaspora communities. Diaspora là những cái cộng đồng mà không đang, cộng đồng của người sắc dân đó nhưng mà không đang sống ở nước của họ, họ đang sống bên ngoài. Có nghĩa là nói tóm tắt là cộng đồng di dân đấy. Thì chúng tôi cảm thấy là cái cuộc nghiên cứu này, nếu mà những cái đề nghị của Quốc hội nó phản ánh cái nguyện vọng của cộng đồng chúng ta thì sẽ có lợi ích cho chúng ta.
Vâng.
Thì xin phép chị cho tôi nói ra những nội dung của cuộc nghiên cứu này.
Vâng.
Cuộc nghiên cứu về đề tài các cộng đồng di dân thì họ đặt ra 5 câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là chính quyền liên bang có thể làm gì để tài trợ tốt hơn cho những tổ chức hội đoàn trong các cộng đồng di dân. Tức là câu hỏi thứ nhất là liên quan đến tài trợ. Câu hỏi thứ nhì liên quan đến bảo vệ. Nó hỏi là chính quyền liên bang có thể làm gì để bảo vệ các cái cộng đồng di dân một cách tốt hơn. Câu hỏi thứ ba là về đóng góp. Hỏi rằng các cái cộng đồng di dân mà muốn đóng góp cho xã hội thì chính quyền liên bang có thể làm gì để tạo điều kiện cho họ đóng góp một cách tốt đẹp hơn, một cách dễ dàng hơn, hữu hiệu hơn cho xã hội. Câu hỏi thứ tư là về trao đổi ý kiến, communication. Họ hỏi là chính quyền liên bang có thể làm gì để cho đôi bên, cả phía chính quyền và phía Quốc hội lẫn phía các cái tổ chức và cá nhân trong các cộng đồng, các tộc có thể trao đổi, có thể đóng góp ý kiến với nhau một cách hữu hiệu hơn. Và câu hỏi thứ năm là bất cứ những cái đề tài nào khác liên quan đến 4 cái trên. Đấy,
vâng.
Họ đặt ra 5 cái câu hỏi đó, và chúng ta khi mà viết bản điều trình thì có thể trả lời bất cứ câu hỏi nào và bất cứ ý nghĩ nào, bất cứ đề nghị nào của chúng ta muốn có thì chúng ta đưa ra.
Vâng, chúng tôi cũng được biết là Sembach đang soạn thảo những ý kiến để đóng góp cho các đề tài này. Thưa ông, có thể chia sẻ sơ lược về cái bản thảo của Sembach không thưa ông?
Dạ vâng, hiện thời chỉ là bản thảo. Và tại vì đến cuối tháng 7 thì mới là hạn chót, thì chúng tôi dự định là cơ trình tuần thứ 2, tuần thứ 3 của tháng 7 mới sẽ nộp để cho có thời gian mà suy nghĩ và bàn thảo trong nội bộ. Lý do hôm nay lên đài với lại viết cái thông báo này là tại vì muốn thông báo sớm sớm để cho mọi người, mọi nhóm, những ai có muốn nộp bản đề trình của mình thì có thời gian biết đến nó và thời gian chuẩn bị. Thì hiện tại bản thảo của chúng tôi còn khá sơ sài. Chúng tôi hiện tại đang nhắm đến cái điểm chính là cái câu hỏi số 1 đó, tức là về những hội đoàn ở trong các cái cộng đồng sắc dân này thì chính quyền có thể làm sao để tài trợ họ khá hơn, một cách hữu hiệu hơn. Thì chúng tôi cái bản thảo của chúng tôi hiện thời nói như vậy là trong khá nhiều cộng đồng và dĩ nhiên là trong đó có cộng đồng Việt Nam thì có khá nhiều những cái hội đoàn nhỏ lắm, thường thường những người nòng cốt chỉ có 1-2 người trong cộng đồng chúng ta có khá nhiều hội đoàn như thế. Những hội đoàn đó họ vì họ nhỏ cho nên họ cần có tiền tài trợ để họ có thể sống còn là một, và thứ nhì là họ phát triển ra có thế thì họ mới có thể phục vụ được cho những cái đối tượng của họ là những cái thành viên của họ hay là cộng đồng nói chung. Thành ra họ cần có cái số tiền tài trợ đó, nhưng mà đồng thời cái người mà cần nhất hay cần được giúp đỡ nhất thì lại cũng là những người ít có khả năng nhất để có thể được sự giúp đỡ. Bởi vì muốn được tài trợ hiện thời đấy, những cái chương trình tài trợ của chính quyền liên bang, tiểu bang và của hội đồng thành phố thì chúng tôi đã có kinh nghiệm nộp một số những cái tờ đơn đó trong mấy năm vừa qua, thì cái thủ tục nộp thứ nhất là thủ tục nộp đơn nó khá rườm rà, và sau đó một khi có được họ cho tiền rồi thì cái thủ tục thông báo báo cáo với họ thì là cũng hơi rườm rà nữa. Và vì nó rườm rà phải mất công học hỏi và mất công làm đơn, mất công làm những cái tờ báo cáo đó, cho nên những cái tổ chức nhỏ là những cái tổ chức rất cần sự giúp đỡ, lại là những cái tổ chức mà không có thời giờ để học cách làm những cái đơn xin tài trợ đó. Vì thế cho nên đề nghị của chúng tôi là hãy lập ra những cái, chúng tôi trong tiếng Anh chúng tôi gọi là micro grant, tức là grant là tài trợ và micro là nhỏ xíu á, tức là cái số tiền tài trợ ít ít thôi, có thể là từ nhiều trăm lên đến 1,000, 2,000 công trình. Nhưng mà cái điều quan trọng là cái thủ tục nộp đơn cũng như là thủ tục báo cáo cần phải làm sao cho đơn giản để cho những cái tổ chức rất nhỏ có thể làm được.
Vâng, ý kiến này nghe ra có vẻ rất là thực tế.
Nhìn về mắt của chúng ta thì thấy cái chuyện này là chuyện có lý. Nhìn bằng mắt của chính quyền đó, thì họ thấy được cái lý, nhưng mà họ cũng nghĩ đến một cái cạnh khác là làm sao để bảo đảm là không có bị lợi dụng. Thì phải làm sao trong cái bản đề trình của chúng tôi cần phải nghiên cứu những cái cách như thế nào để mà khi mà nhìn từ mắt của họ thì thấy là ok, có thể đơn giản hóa được nhưng mà vẫn có thể ngăn chặn hoặc là tìm ra những cái tổ chức nào bày bà mà kiếm tiền khơi khơi. Thì khi đi vào chi tiết, những cái chi tiết rất quan trọng với chị và cái bản đề trình của chúng tôi đang khai triển là những chi tiết đó.
Vâng, và nay thì Samvet muốn vận động cộng đồng góp ý trên mạng về những vấn đề này. Nhưng mà theo như ông vừa trình bày thì có vẻ như là cái việc đóng góp ý kiến là một chuyện, nhưng mà đóng góp làm sao để mà chính phủ thấy cái ý kiến của mình khả thi là một chuyện khác. Thế thì những cái cá nhân hoặc đoàn thể người ta cũng phải có qua những kinh nghiệm này mới làm được. Chứ còn nếu không thì cái điều này nó có khó khăn hay không thưa ông?
Dạ, thực sự là về phía cá nhân tôi đó, thì khoảng 20 năm trước khi tôi ở trong ban chấp hành của cộng đồng người Việt tự do liên bang thì có viết một số những cái bản đề trình, bản đề nghị như thế này, cho nên cũng đã quen rồi. Nhưng mà thực sự tôi biết là khi mà bắt đầu thời gian đó thì thấy là nó khá khó, mình thấy ngần ngại cái chuyện này liên quan đến cả cái mấy ông mấy bà tuốt ở trên quốc hội, tuốt ở trên camera xa vời quá, không biết nó có hữu ích gì cho mình hay không. Thì tôi chỉ miễn sao mà những cái ý kiến của mình đó mình đã suy nghĩ kỹ càng, và nếu là cái bản đề trình này là của một tổ chức, là một hội đoàn đó, thì mình bàn với nhau ở trong cái hội đoàn của mình. Miễn sao mình đã bàn, mình đã suy nghĩ, thì những cái ý kiến đó là, tức là không phải là ý kiến khơi khơi vừa mới nghĩ xong là viết xuống liền đó, mà mình đã có nhào tới nhào lui ở trong óc của mình. Thì tôi tin là những ý nghĩ đó là đều đáng để được để xét đến cả. Và chúng ta đừng có ngần ngại khi thấy là mình không có kinh nghiệm. Tại vì thực sự đó thì cũng khá nhiều người không có kinh nghiệm về chuyện này. Thế biến sao cái ý nghĩa của chúng ta là ý nghĩa có giá trị, cái đề nghị có giá trị đã được suy xét kỹ thì họ sẽ xét đến cái đề nghị của mình. Khi mà quốc hội nhận được những cái bản đề trình này, thưa chị, thường thường những bản đề trình có từ vài chục đến 100, có khi đến cả hơn 100 những cái bản đề trình thì nó quá nhiều đi. Do đó mỗi một cái ủy ban này của Hạ viện, của Thượng viện hay là của Lưỡng viện đó, họ đều có những ủy ban nghiên cứu này, đều có một cái ban thư ký. Thì những người thư ký đó họ viết tóm tắt lại những cái bản đề trình này để cho các cái, trong trường hợp này là các cái thượng nghị sĩ, họ đọc qua. Rồi cái gì mà họ muốn biết chi tiết hơn thì họ đọc trực tiếp vào trong cái bản đề trình của mình.
Dạ, thế thì những cá nhân hoặc những đoàn thể, hội đoàn muốn đóng góp ý kiến trong cái đợt này đối với Thượng viện Liên bang về vấn đề liên quan đến di dân như vậy đó thì phải làm sao thưa ông?
Dạ, thì xin coi cái thông báo, chúng tôi có cái đường link, bấm vào đó thì sẽ thấy cái webpage, cái trang của ủy ban của Thượng viện. Họ sẽ nói là sau đây là những cái năm câu hỏi mà chúng tôi đặt ra muốn quý vị trả lời. Vậy thì quý vị hãy bấm vào cái link này để mà nộp cái bản đề trình của quý vị online. Trước hết là viết Word document, xong rồi thì upload lên cái trang đó. Và họ cũng cho biết là ngày nào là ngày hết hạn. Và ngoài ra mình có thể, nếu đây là lần đầu tiên đó, thì mình cũng có thể bấm vào những cái đường link của những cái cuộc nghiên cứu gần đây của họ đó, để mình biết là gần đây, trước đây họ đã làm việc như thế nào, thì cho mình hiểu rõ hơn, quen thuộc hơn. Chứ chỉ cái gì cũng phải có cái điểm bắt đầu. Lúc bắt đầu thì mình sẽ thấy hơi khó. Sau khi làm một, hai cái như vậy đó, thì các cái cá nhân hay là các hội đoàn sẽ thấy là nó không có khó lắm. Thì từ xưa đến giờ, theo tôi biết, đó, có khoảng đâu trên dưới 10 tổ chức với lại cá nhân đã từng nộp đơn, nộp bản đệ trình cho những cuộc nghiên cứu lâu nay của Quốc hội. Tôi hy vọng là từ từ rồi cộng đồng mình sẽ có thêm nhiều người, nhiều tổ chức lên tiếng nói với Quốc hội.
À vâng, như vậy nếu mà muốn có sự giúp đỡ về cái việc góp ý như thế này đó thì có thể liên lạc với ông được hay không, hay là liên lạc với tổ chức SAMVAC được hay không thưa ông?
À thưa vâng ạ, vâng ạ, có thể liên lạc với tôi hoặc là với SAMVAC. SAMVAC thì xin cứ gõ vào Google cái chữ SAMVAC đó. SAMVAC là SAM, tức là South East Melbourne, SAM, xong rồi VAC, V là Vietnamese đó, còn A là Association, chữ C cuối cùng là Council. Council tức là hội đồng. Lý do gọi là hội đồng là tại vì thành viên của SAMVAC không phải cá nhân mà là các cái hội đoàn.
Vâng, còn nếu muốn liên lạc trực tiếp với ông thì sao thưa?
Dạ, vâng, rất vui lòng được nói chuyện với quý vị nào muốn tôi đóng góp ý kiến. Số điện thoại của tôi là 0400-466-848.
Vâng, có thể đóng góp ý kiến bằng tiếng Việt được không thưa?
Dạ, không ạ. Cái ban thư ký đó họ sẽ không dịch qua tiếng Anh cho mình, do đó mình phải biết tiếng Anh. Mình cũng đừng có ngần ngại là văn phạm của mình không đúng. Miễn sao mình có cái ý hay thì là người ta đọc, người ta hiểu ý của mình, là cái điều mà người ta cần đấy là cái ý kiến, cái đề nghị, những cái gì mà chúng ta đã suy xét kỹ ở trong đầu của chúng ta.
Dạ, như vậy thì khi nào hết hạn đóng góp ý kiến cho Thượng viện và làm sao mà biết được kết quả thưa ông?
Dạ, 31 tháng 7 là hết hạn. Làm sao được biết kết quả thì trong cái trang webpage của ủy ban đấy, họ có nói là ngày nào họ sẽ ra bản báo cáo. Nếu tôi nhớ không lầm thì là cuối tháng 10 hay là cuối tháng 11. Một trong hai cái đó, cuối tháng 10, cuối tháng 11 là cái hạn chót họ, ủy ban này sẽ cần phải viết cái bản tường trình của họ để nộp vào Quốc hội.
À, vâng, lâu nay thì cái việc Thượng viện, Hạ viện như ông nói hoặc là Lưỡng viện tham khảo ý kiến người dân được đề cập đến rất nhiều và được cũng thông báo rất nhiều. Nhưng mà có thể nói là cộng đồng người Việt chúng ta tham gia vào những chương trình như vậy cũng không có bao nhiêu. Thành ra, ông có lời gì muốn khuyến khích cộng đồng tham gia vào cuộc tham khảo ý kiến của Thượng viện lần này không thưa?
Dạ, tôi có thể nói từ kinh nghiệm cá nhân, kinh nghiệm bản thân của tôi đó, là những người thượng nghị sĩ họ sẽ tôn trọng những cái bản đề trình của mình. Nếu họ đọc, họ thấy là rõ ràng là những người này đã suy nghĩ chín chắn, bàn đi bàn lại trong tổ chức của họ để ra cái ý kiến này, chắc chắn là họ sẽ nhận thấy được cái giá trị của cái ý kiến đó, bất kể là tổ chức của chúng ta là tổ chức nhỏ hay là lớn, họ chưa từng thấy tên của chúng ta hay là đã từng thấy tên, bất kể là văn phạm của chúng ta có thể sai một chút, cái đó hoàn toàn không là vấn đề. Thì cái vấn đề chính là cái đề nghị, cái sáng kiến mà chúng ta có. Thì nếu chúng ta tin là chúng ta có một cái sáng kiến nào đó, thì chúng ta đưa ra, chẳng hạn như thưa quý vị, cái câu hỏi số 3 của họ đó về chuyện làm cách nào để cho các cộng đồng sắc tộc có thể đóng góp nhiều hơn cho xã hội. Well, thí dụ như tổ chức nào có tổ chức cái Clean Up Australia chẳng hạn, đó là một cái đóng góp cho xã hội. Nên mình đã từng nghĩ là mình muốn làm cái gì, muốn cái chuyện đó mình làm sao có thể làm khá hơn, chính phủ có thể giúp mình được cái gì. Đó là một cái câu hỏi thực tế đó. Rồi thì cái câu hỏi số 4, đó là một cái vấn đề thực tế đó. Câu hỏi số 4 của họ là làm cách nào để cho đôi bên có thể trao đổi ý kiến với nhau dễ hơn. Thì quý vị có thể biết là hiện thời là mình cần phải lên website của họ, mình thì mình mới thấy được những gì họ nói. Thế thì liệu mình có cách nào khác để mà mình đóng góp ý kiến với họ, liệu có cách nào khác để họ nghe được ý kiến của mình, quý vị suy nghĩ về những cái chuyện đó, nếu nghĩ ra sáng kiến nào thì tôi tin chắc là những người thiện thượng nghị sĩ ở trong ủy ban này họ sẽ rất là muốn lắng nghe. Xin đừng quan tâm về chuyện Việt Anh hay là về chuyện họ không biết tên của mình.
Vâng, xin cảm ơn ông Đoàn Việt Trung thuộc Hội đồng SAVEC.
Dạ, cảm ơn chị Thanh Vy và kính chào quý khán giả của SBS Radio ạ.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.